Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebede và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông khác nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới, và hầu như không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt lại đây." Chúa Simon Phêrô xuống thuyền, kéo lưới lên bờ, lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu lại bảo rằng: "Các con hãy lại ăn." Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: "Ông là ai?" Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ. Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Thưa anh chị em, trước thánh lễ, cha sở đã giới thiệu ngày hôm nay tại giáo điểm tin mừng này, tôi đã nhận nhiệm vụ chính thức được Đức Tổng trao phó làm cha phó giáo xứ Phú Xuân và đặc trách giáo điểm tin mừng này. Rất là vui mừng được lãnh nhiệm vụ ấy. Mà cha sở có nói là ngày xưa có cha phó ở đây, bây giờ cha đi lên rồi, đi về thành phố coi sứ lớn hơn. Còn cha Long thì bây giờ đi xuống đây. Vậy là lên hay xuống? Lên hay xuống? Xuống hay lên? Tôi thì tôi thấy rằng là lên hay xuống chỉ là cái nhìn của thế gian mà thôi. Còn điều quan trọng là ý của Chúa muốn mình đi đâu, ý của Chúa muốn mình làm gì, đó mới là điều quan trọng. Chúa nói với Thánh Nữ Faustina rằng điều quan trọng không phải là con làm được việc này việc kia với những thành quả lớn lao, không. Điều quan trọng là con làm việc đó với tinh thần như thế nào. Con làm việc đó có phải thực sự là vì con yêu mến ta hay không? Và ta đánh giá thành quả của con không phải là do những cái kết quả, những bản báo cáo, những bản thành tích mà thế gian khen tặng, không. Ta ban thưởng cho con là bởi những khó khăn, những vất vả mà con chịu đựng khi con làm công việc ấy. ta ban thưởng cho con bởi lòng yêu mến mà con đặt vào công việc ấy. Còn kết quả như thế nào, thành quả như thế nào trước mắt thế gian ta không quan trọng. Điều quan trọng là trước mắt ta con yêu mến ta không? Trước mắt thế gian con đã làm công việc ấy có phải vì tình yêu mến không? Thưa anh chị em, đấy là điều mà tôi xác tín. Chính vì thế mà khi Đức Tổng hỏi nguyện vọng của cha là gì, thưa Đức Tổng, Đức Tổng nhận con vào giáo phận, con chỉ có một ước nguyện duy nhất là đi loan báo tin mừng, loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa. Mà chỗ nào khó nhất, chỗ nào gian khổ nhất, chỗ nào mà không ai đi thì xin Đức Tổng cho con được đi. Con biết sức mình yếu, con biết tuổi tác cũng không còn trẻ, con biết con cũng chẳng đạo đức, chẳng thánh thiện gì, nhưng con muốn đến đấy để làm chứng cho mọi người rằng con đây, một con người tội lỗi, một con người bất xứng, một con người chẳng ra gì, vậy mà Chúa còn yêu thương, vậy mà Chúa còn yêu ái, sai đi để loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa. Thế là ra đi, và chiều hôm nay gặp anh chị em ở đây, hân hoan tạ ơn Chúa và chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt với anh chị em. Vậy là đâu có lên hay là xuống? Lên hay xuống? Lên. Lên. Lên vì là được Chúa kéo lên, chứ không phải được thiên hạ nâng lên. Hai cái khác nhau. Vì tôi là người tội lỗi, tôi là người từ đáy vực sâu, từ đáy vực thẳm, con người không ra gì cả. Vậy mà Chúa cúi xuống, Chúa kéo lên. Lên con, lên con, ráng lên con. Mệt quá Chúa ơi, ráng lên con, đuối lắm rồi Chúa ơi, ráng lên con. Người ta chống đối quá Chúa ơi, không sao, có ta bảo vệ con, ráng lên con. Và hôm nay sau nhiều năm tháng chảy chuộng, sau nhiều năm tháng chảy da chóc vẫy, còn được đến đây sống và chia sẻ làm chứng với anh chị em, chúng ta chỉ biết hallelujah. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Vì thưa anh chị em, như là Thánh Phêrô và các thánh tông đồ bị người ta ngăn cản, bị người ta bỏ tù, bị người ta đánh đập, bị người ta sỉ nhục. Tại sao? Tội gì? Ăn cắp chăng? Có không? Trả lời mạnh lên, có không? Cướp của chăng? Giết người chăng? Bỏ tù vì cái tội tham nhũng chăng? Vậy thì tại sao mà đánh đập rồi hành hạ rồi bắt bỏ tù? Tội gì? Tội gì? Hả? Không biết tội gì con? Tội của hai ông là tội gì?
Dạ rao giảng lời Chúa.
Đúng rồi, tội của hai ông là tội dám rao giảng lời Chúa, dám rao giảng một Đức Giêsu. Mà Giêsu ấy là người đã bị đánh đập, là người đã bị lột trần truồng và treo trên thập giá, chết ô nhục trên thập giá. Cái tên vô lại ấy, cái tên gian ác ấy trước mắt thế gian đã bị chôn vùi trong nấm mồ rồi. Vậy mà bây giờ nó dám nhân danh Ngài mà rao giảng. Vậy mà bây giờ những cái tên ấy dám nhân danh Ngài mà chữa lành cho biết bao nhiêu người. Vậy mà cái tên ấy, Phêrô, các tông đồ có học thức gì không? Có không? Có bằng cấp gì không? Hay làm nghề gì? Làm nghề gì? Đánh cá hay là nuôi tôm giống như ông nào hàng xóm nhà chúng ta đi này. Là cái gốc, là gốc ngư dân, là những người thuyền trai, biết được may ra một vài chữ bẻ đôi chăng ấy. Vậy mà bây giờ người ta thấy rằng hai ông ấy mạnh dạn đứng lên loan báo cho mọi người về một Đức Giêsu đầy quyền năng, rồi Chúa Giêsu lại ban cho các ông ấy quyền để mà chữa lành biết bao nhiêu người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền. Thậm chí mà chỉ cần cái bóng của họ đi qua, bóng của các ông ấy đi qua, những người tin đều được chữa lành. Người ta không thể chấp nhận được, người ta không hiểu được. Bây giờ không chấp nhận, không hiểu được thì người ta dùng quyền lực để mà cấm cản. Người ta dùng quyền lực để mà thắng cái lý lẽ. Như tôi hỏi anh chị em, nếu mà kết tội thì phải biết là tội gì chứ? Nếu mà bắt bỏ tù thì cũng phải biết là tội gì chứ? Nếu mà đánh đập thì cũng phải cho người ta biết người ta tội gì chứ? Ngay cả bố mẹ đánh con có phải vô lý tắt con tự nhiên tắt nó cái phải được không? Đúng có được. Mình làm bố làm mẹ thì làm bố làm mẹ chứ. Có phải tôi là ông cha, con này lên đây quỳ mau, tí nó bắt nó lên quỳ được không? Được không? Không. Đừng có ý mình có quyền có thế rồi là ức hiếp như người dân lành, ức hiếp như người giáo dân thấp cổ bé miệng. Không được phép như vậy. Vậy mà người ta đã xử với hai ông đó, mà hai ông đó có sợ không? Phê-rô và các tông đồ có sợ không? Không. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là, mạnh dạn lên, vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời, mạnh nữa lên, sắc tín vào. Đó cũng là điều mà mỗi một người chúng ta ngày hôm nay phải nói với thế gian rằng, dù họ có cám dỗ mình, dù họ có quyến rũ mình, hoặc là họ có dùng quyền lực mà ngăn cản mình, ngăn cấm mình, đe dọa mình, thì mình cũng mạnh dạn nói với họ rằng chúng tôi phải vâng lời hơn là vâng lời người ta. Vừa mới vào trong đầu ngõ kia có mấy quán đèn mờ, nó gọi mấy anh có đi không? Anh vô đây đi không? Đi không? Nếu mà đi thì đâu còn ngồi đây. Cho nên chúng ta đã vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người đẹp, phải không ạ? À, rồi này, ông muốn có tiền không? Muốn có tiền không? Buôn lậu. Muốn có tiền không? Tham nhũng. Thích không? Thích tiền. Ai mà không thích? Nhưng mà tham nhũng và buôn lậu đúng hay sai? Tốt hay xấu? Thuộc về Thiên Chúa hay thuộc về người ta? Thuộc về người ta. Mà Chúa bảo rằng là phải vâng lời Thiên Chúa. Chúa dạy mình là phải sống quang minh chính đại. Chúa dạy mình là phải làm những việc thiện, không được làm những điều ác, không được làm những điều bậy. Mà tham nhũng, mà buôn lậu, hoặc là ức hiếp người khác là không đúng, không đúng ý Chúa rồi. Cho nên phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Anh chị em ngồi có khi lại dễ không nhớ, bìa bên phải là Thiên Chúa, bên trái là người ta, nhớ không? Tôi nói phải vâng lời Thiên Chúa, vỗ vai người bên phải, nó là Thiên Chúa. Mình nhớ và mình nhắc người khác, rồi hơn là vâng lời người ta. Người ta thì vỗ bên trái nói người ta, nhắc mình là tôi đây, cũng như anh, cũng như chị đây, phải nhớ rằng chúng ta phải vâng lời. Vỗ vai người bên phải chứ sao tôi đã nói rồi, tay phải đâu? Tay phải của cô đâu? Không vỗ chừng nó liệt luôn tay ra anh chị quá. Nhớ không? Đi tham dự thánh lễ là phải nghe và phải làm, chứ không nghe xuông không cần thua gì. Phải vâng lời. Vỗ vai người bên phải. Ông ơi sao ông cứ vỗ nhau là thế nào? Vỗ vai người bên phải. Bên phải là Thiên Chúa, bên trái là người ta. Phải vâng lời hơn là vâng lời người ta. Vỗ không vỗ cứ bịt miệng cười là thế nào? Tại vì thưa anh chị em, khi mình nghe lời Chúa mà mình không được lặp đi lặp lại, nghe lời Chúa mà mình không hành động, không làm, mau quên lắm. Đi về là xong. Hôm nay Chủ nhật thứ ba phục sinh, chẳng nhớ là cái gì cả, không nhớ Chúa nói gì cả. Nếu mà hôm nay anh chị em ngày Chủ nhật thứ ba phục sinh chỉ nhớ được một điều là bất cứ ở đâu, bất cứ làm gì, bất cứ lúc nào, tôi cũng phải luôn luôn nhớ rằng phải vâng lời hơn là vâng lời đó. Cứ nhớ như vậy. Ông Simon Phêrô và các tông đồ vì không nhớ lời Thiên Chúa, lúc đầu chưa có thánh thần, không nhớ lời Thiên Chúa, cho nên đáng lý ra phải ở lại chờ Thánh Thần xuống, phải liên lỉ mà cầu nguyện xin Thánh Thần xuống để tiếp tục công việc là đi loan báo tin mừng, như công việc mà tôi nhận được ngày hôm nay qua bài sai của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn. Sáng hôm nay nhận bài sai và được sai đi từ chính Tòa Tổng Giám mục và cha xứ Phú Xuân, cha quản hạt xóm Chiếu, cũng là cha xứ Phú Xuân đã đến nhận tôi là một người anh em để về đây làm công việc ấy. Công việc là loan báo tin mừng, công việc là loan báo lòng thương xót của Chúa. Thế thì Simon Phêrô và các tông đồ đáng lý ra là phải ở yên đó họp nhau mà cầu nguyện, chờ Thánh Thần xuống rồi chờ bài sai để mà sai được sai đi, thì không làm công việc ấy mà làm theo loài người. Đấy là tôi đi. Đi đâu? Ông Phêrô ông rủ mấy ông kia đó, tôi đi nhậu đây phải không, tôi đi bia ôm đây phải không, tôi đi hối lộ đây phải không, tôi đi mà tham nhũng đây phải không. Phêrô nói với cái ông kia, tôi đi đâu? Đánh cá rồi. Tôi đi đánh cá rồi, lại trở về với cái nghề của hai ông ấy, của các ông ấy trước khi mà đi theo Chúa. Chúng ta còn nhớ mấy ông đang đánh cá, đang ngồi giặt lưới, thì Chúa đi ngang qua và nói, hãy theo ta, công bỏ chài, bỏ lưới, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Rồi bây giờ đi theo Chúa được 3 năm, thấy Chúa chết, niềm tin phục sinh chưa có, Thánh Thần chưa được lãnh nhận, cho nên mấy ông lại thất vọng chán nản mà quay trở về cái nghề cũ của mình, đó là đánh cá. Anh chị em mình cũng vậy, nhiều khi mình đến cầu nguyện hoài không được, thôi bỏ, thấy không? Không kiên trì, rồi mình xin hoài cũng không được, mình lại nản, thất vọng. Rồi người mình lại nghe người ta rủ là đi đánh cá đi. Các ông khác nói tôi cũng đi với các ông, tôi cũng đi với ông, thế là rủ nhau đi đánh cá. Thay vì rủ nhau đi cầu nguyện, thay vì rủ nhau đi nhà thờ, thay vì rủ nhau đi tham dự thánh lễ, thay vì rủ nhau đi chia sẻ lời Chúa, lại rủ nhau đi đánh cá. Tức là chỉ nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền mà thôi, quên mất lý tưởng của mình. Cho nên chúng tôi cũng vậy, thưa anh chị em, được Thiên Chúa sai đi qua Đức Tổng Giám mục ấy, được Thiên Chúa sai đi qua những đấng bậc trong giáo hội ấy, nhưng mà đôi khi mình lại dễ quên cái nhiệm vụ của mình. Được sai đi rồi, đến để chăm sóc con chiên của mình, chăm sóc những con chiên ốm đau, bệnh tật, nghèo đói, đôi khi mình lại không nghe lời của Chúa để mà làm công việc ấy, mà lại rủ nhau đi đánh domino đây, rủ nhau đi đánh cờ đây, rủ nhau đi nhậu đây, rủ nhau đi du lịch đây, rủ nhau đi du hí đây, vân vân. Chúng ta cũng bị những cái cám dỗ đó, cũng bị những cái quyến rũ đó, rồi rủ nhau đi ăn nhà hàng 5 sao với đại gia đi. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, chiều hôm nay, chiều thứ bảy đẹp trời, một người xách xe hơi đến mời đi ăn nhà hàng 5 sao với sơn hào hải vị mà mỗi phần mỗi người là khoảng 2 triệu một người, 100 đô một người, với một người đến, cha ơi, cha đến thăm nhà con nó ốm đau bệnh tật, lựa chọn cái nào? Tôi đi đánh cá đây hay là tôi đi thăm người liệt đây? Tôi đi nhậu đây, tôi đi nhà hàng đây hay là tôi đi xuống cái nhà nghèo rách nát kia? Chọn cái nào? Chọn cái nào? Nhà rách nát hay nhà hàng? Nhà rách nát hay nhà hàng? Anh chị em chọn giùm tôi không đủ sức chọn đâu. Tôi không đủ sức chọn đâu. Nếu mà bản thân tự nhiên là sẽ chọn nhà hàng, chọn ăn cơm là 2 triệu đồng một phần hay là chọn cơm 2.000 một phần? Nhỏ nó chọn giùm tôi nữa, nó nói 2.000. Chúa nói nơi miệng nó, Chúa nói là ông cha lòng, nghe đây, 2.000 một phần cơm chứ không có 2 triệu. Rồi triệu chọn đi với đại gia hay đi với toàn gia? Biết toàn gia là gì không? Chỉ có xương với da, da bọc xương gọi là toàn gia. Còn đại gia là những người mà giàu có thế này thế khác. Việc chọn đi với đại gia hay với toàn gia? Lại nữa, lại thiếu nhi lại nhắc nữa, đi với toàn gia. Thế thì thưa anh chị em, đó là trong cuộc sống của mình phải đắn đo lựa chọn. Và sức của mình không thể lựa chọn được nếu mà không có ơn của Thánh Thần. Và các tông đồ không họp nhau lại để mà cầu nguyện để Thánh Thần, mà tự mình lựa chọn theo kiểu của mình, theo cách của mình, theo ý của mình. Cho nên rủ nhau đi đánh cá. Chúa Giêsu đứng giàu lòng thương xót. Buồn không? Buồn chứ. Mà có bỏ họ không? Không bỏ họ. Cho nên họ làm theo ý của họ, nhưng mà họ đi đánh cá có được con cá nào đâu. Không được con cá nào cả. Vất vả suốt đêm mà không được con cá nào. Đó, làm theo ý của mình, theo lựa chọn của mình, theo tính toán của mình ấy, thất bại hoàn toàn. Tôi nhớ lúc vừa rồi cha sở đầu lễ có nói là khi lần đầu tiên cách đây 5 năm đặt trên chân đến mảnh đất này, nó còn hoang sơ lắm, nó còn hoang vu lắm, nó còn hoang mạc lắm. Mà nếu lựa chọn khôn ngoan, chẳng ai dạy gì thì về đây làm gì. Nếu mà lựa chọn theo kiểu trần gian, người ta đi lên chẳng dạy gì mà đi xuống. Vậy mà Ngài nói sau 5 năm Chúa đã làm những cái điều kỳ diệu, là ở giữa vùng lương dân đây, giữa vùng hoang mạc đây, mọc lên một giáo điểm, gọi là giáo điểm tin mừng, mà quy tụ những anh chị em ở các nơi đến đây để cầu nguyện, để tham dự thánh lễ, để chia sẻ, để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Mà hôm nay chị em đang hiện diện đây là dấu chỉ điều đó. Đây là thành quả, là kết quả sau 5 năm vất vả trèo trống, sau 5 năm vất vả ra khơi thả lưới. Vất vả quá Chúa ơi, mệt quá, sao trả được con nào hết, mệt quá. Câu con cá nào nó cũng chật, nó đến đi nó nghe mấy bữa rồi nó bỏ, nó chẳng theo đạo. Có mấy đứa thì nó theo đạo, nó có đạo thì nó đến gặp, mấy đứa không có đạo nó rủ nó đi luôn, rủ đi đánh cá luôn, tại vì đi đến nhà thờ. Vẫn kiên trì thưa anh chị em, kiên trì lắm. Cái công việc mà trải lưới người nó kiên trì lắm. Đánh cá kia để mà ăn kia mà còn vất vả, huống chi là trải lưới linh hồn người ta. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên phải có ơn của Chúa lắm. Và mỗi người chúng ta cũng phải trở thành những người đó. Mình tôi không làm gì được đâu, tôi chả làm gì được nếu không có ơn của Chúa. Tôi cũng không thể làm gì được nếu không có sự cộng tác đóng góp của anh chị em, bằng lời cầu nguyện, bằng hy sinh, bằng thời giờ, bằng công sức. Giáo điểm này không phải của ai cả, mà của chúng ta. Mỗi người chúng ta phải coi rằng đây là gia đình của mình. Mỗi người chúng ta phải coi rằng đây là gia sản của mình. Mình phải gìn giữ, mình phải chăm chút, mình phải chăm sóc, rồi phải làm cho nó phát triển lên. Tuần sau bà dắt thêm được một người nữa đi lễ được không? Tuần sau con đi làm công ty gì? Mặc đồng phục mà con làm công ty gì? Sumokina. Công ty gì đó, Sumokina cái gì đó. Tuần sau con dắt thêm một bạn nữa đi được không? Trong công ty của con chả lẽ không có người nào có đạo? Mình rủ thử coi. Mà đâu phải rủ người có đạo, rủ bạn không có phải đạo công giáo mình được không? Một người tôn giáo bạn, chứ không phải là mình đừng có nói họ là người không có đạo. Họ có đạo không? Đạo gì? Đạo Phật, đạo Cao Đài, đạo đúng, Tin Lành vân vân. Họ là tôn giáo bạn, chứ không phải là họ là người không có đạo. Dĩ nhiên cũng có những người không tin gì cả, những người vô thần, ta cũng rủ họ đi, biết đâu họ tin. Rồi ông già kiếm thêm ông già nào đi rủ đến được không? Được không? Tuần sau hứa nha. Rồi anh bạn trẻ rủ thêm một người bạn nữa đi được không? Rồi anh áo đỏ đẹp trai kia, anh rủ thêm một người cũng áo xanh đẹp trai được không? Đó, chúng ta cứ vậy mà rủ. Rồi chẳng bao lâu cái giáo điểm này nó sẽ trở thành như là nấm, như sao trên trời, như cát dưới biển. Cái ngôi nhà nó bé, nhỏ nhưng mà nó lại ấm cúng. Còn ngôi nhà thờ rất to, rất đẹp, rất rộng lẫy, rất sang trọng cả trăm tỷ, mà người ta không đến ngôi nhà thờ đó để làm gì, phải không? Còn ngôi nhà thờ này nhỏ đấy, đơn sơ đấy, nghèo hèn đấy, ngồi lóc nhóc đấy, ấy vậy mà lại ấm tình người, ấy vậy mà lại ấm tình Chúa, ấy vậy mà lại trở thành cái nôi để nuôi dưỡng lòng tin của anh chị em, rồi anh chị em ra đi trở thành những người đi trải lưới người, đi rủ rê, không phải rủ họ đi đánh cá như là Phêrô rủ những người khác, nhưng mà rủ họ đến với lòng thương xót của Chúa, rủ họ đến với giáo điểm tin mừng, rủ họ đến để mà cầu nguyện, để mà chia sẻ. Từ thứ hai, chiều thứ hai cho đến chiều thứ bảy, cứ 6:15 anh chị em hẹn hò ở đây đi, 5:30 đến đây đọc kinh cầu nguyện, rồi sau đó là thánh lễ đi. Cứ nhắc nhau nhớ như vậy đi. Giáo điểm tin mừng này địa chỉ số mấy? Ông chủ mà không nhớ đâu chết á. Số mấy? Hả? Số mấy? Con về con lấy bà lấy sổ. Số mấy? Hả? Số mấy? Mấy? 1201 xẹt 12, phải không? Số 1201 xẹt 12, ấp 1 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Sài Gòn. Nghe rõ ngon đâu, cũng Sài Gòn đấy, nhưng mà là biên giới giữa Sài Gòn và Long An. Đây là cái tận cùng rồi, tận cùng của Sài Gòn rồi, không còn cái cùng nào hơn nữa. Ấy vậy mà từ cái tận cùng này mình mới tiến về Sài Gòn. À, mình mới đem tin mừng về Sài Gòn. Sài Gòn hoa lệ, Sài Gòn ăn chơi, Sài Gòn lộng lẫy, nhưng mà Sài Gòn không có tin mừng. Thì mình tiến về Sài Gòn với ánh sáng tin mừng. Mình tiến về Sài Gòn với ánh sáng của lòng Chúa thương xót. Mình tiến về Sài Gòn với con tim đầy nhiệt huyết và gọi họ: này Sài Gòn, ra đi chơi, ra vùng ngoại ô này chơi. Vùng ngoại ô anh có căn nhà xinh, tuy bé nhưng mà xinh, tháng ngày sống trong ân tình. Gì đó nhớ không? Căn nhà ngoại ô đó. Hay là tôi ở ngoại ô, một căn nhà xinh có hoa thơm trái hiền, gần kề lối xóm có cái ông bán tôm này, không có đạo. Thế thì mình rủ họ đến và mình lôi kéo họ đến, rồi họ đón nhận được tin mừng qua cái cách của anh chị em tham dự thánh lễ. Đầu lễ mình có khô khan quá, đừng có cứng ngắc quá, quay qua bắt tay hỏi thăm nhau một cái: chị ở Sài Gòn ở quận mấy, bác ở Củ Chi ở chỗ nào, ông ở Hôn Lai ở đâu, vân vân. Thế thì mình cứ hỏi han nhau như vậy. Tự nhiên nhớ nha, sau đi chơi, sau đi lễ nha, nhớ nha, rồi đi lễ nha, vân vân. Thì cứ bây giờ ngày thường mới có chừng 10 người đi lễ, biết đâu mai lên 11, mốt lên 12, cứ từ 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 nó lên thì sao. Mình tin vào như vậy, mình cầu nguyện như vậy. Mà nếu anh chị em nào không đi được thì ở nhà mình cầu nguyện cho có nhiều người đến để mà họ cầu nguyện. Thánh lễ ngày thường này, một tuần ăn cơm mấy ngày? Tuần ăn cơm mấy ngày? 7 ngày. Thưa cha, không ạ. Ngày thường ăn cơm không ngon ạ, con để ngày Chủ nhật con ăn thôi ạ. Có không? Tại sao mà đi lễ bảo ngày thường không ngon rồi Chủ nhật mới ngon, đi lễ là sao? Tại sao hàng ngày mình phải ăn cơm mà tại sao hàng ngày mình không đi lễ? Mình suy nghĩ thử coi. Mình suy nghĩ lại thử coi ạ. Tại sao mình ngày nào phải ăn cơm, phải không? Mà tại sao chỉ có Chủ nhật mới đi lễ? Mà thậm chí đi lễ còn cắt đầu cắt đuôi. Trong khi đó ăn nhà hàng, ngày Chủ nhật ăn nhà hàng có bỏ món nào không? Ngủ gì bỏ, không những không bỏ mà còn gói đem về cũng chừng hay chứ. Chị em thấy không ạ? Cho nên là chúng ta xin Chúa cho mình mỗi người phải trở thành những người đi trải lưới những người khác, đem họ đến đây. nhỏ thôi, xinh lắm, dễ thương lắm. Từ thứ hai đến thứ bảy là cứ 6 giờ thứ 15, và ngày Chủ nhật là 7 giờ tối, cứ hẹn hò nhau ở đây mà tham dự thánh lễ, mà chia sẻ lời Chúa, mà cử hành phụng vụ, mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, rồi mình lại ra về và tiếp tục đi loan báo tin mừng. Đứng dậy đi loan báo tin mừng mà ngồi ngoài bao giờ? Đứng dậy. Thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã sai khiến tôi, sai tôi đi, hãy sai tôi đi.
Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng giải thoát. Thiên Chúa đã cứu tôi. Ra đi và nhanh lên hăng hái. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.